Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề 14 Kinh Lăng Già là vì sao không ăn thịt. Đây là nội dung phần cuối của quyển 4, cũng là phần cuối của kinh. Về nội dung triết lý đó, việc nêu ra lý do không ăn thịt trong Kinh Lăng Già dầu không liên hệ trực tiếp đến các học thuyết quan trọng nhất của Đạo Phật Đại Thừa, nhưng cũng phản ánh một phương diện của lòng từ bi và sự ứng dụng từ bi trong cuộc sống. Bào thai Như Lai, bào thai Phật, chỉ được nuôi lớn và trở thành Phật con, Như Lai con, rồi Phật trọn vẹn khi mà hai tố chất từ bi và trí tuệ được phát triển trọn vẹn. Do đó Kinh Điển Đại Thừa nói chung và Kinh Lăng Già nói riêng có khuynh hướng cho rằng còn ăn thịt chúng sinh là còn thương tổn đến lòng từ bi, và do vậy bào thai Phật sẽ khó có thể trưởng thành để trở thành Đức Phật chính thức. Trong phần này đó, chúng ta sẽ nghiên cứu hai vấn đề chính: lý do ăn thịt và lý do không ăn thịt. Và các nội dung đó được tóm tắt như sau. Vấn đề 1, lý do ăn thịt. Bồ Tát Đại Huệ, đại diện cho đương cơ pháp hội của Kinh Lăng Già, nêu ra lý do mà người đời đã có sở thích ăn thịt, gồm những câu gợi như sau: phàm phu do tham dục, ham ăn đồ hôi thối, sở thích như cọp sói, ăn tươi nuốt sống hoài. Cái gốc rễ của việc ăn thịt theo đoạn kệ này đó là vì tham dục. Tham dục là phần đầu của tham ái, tức là dục ái. Dục ái thì thỉnh thoảng còn được dịch là tham dục. Hữu ái đó là kết quả tất yếu của dục ái. Sau khi con người tắt hơi thở đó thì dục ái là 500 đẩy hữu ái tồn tại trong mọi kiếp sống. Vô hữu ái đó là phương diện tiêu cực, cái phần tuyệt vọng của dục ái. Khi mà việc thỏa mãn dục ái không được thành tựu, chẳng hạn như là quá ít hoặc quá nhiều, hoặc bị ruồng tình phụ nghĩa, thì con người có khuynh hướng vô hữu ái, tức là muốn mình không sống nữa, không có mặt trên cuộc đời nữa, trở thành cỏ cây hoa lá hay là các vật vô tri nói chung. Như vậy hữu ái và vô hữu ái là hai phương diện đối lập, và nó có hệ trục xoay chính yếu, đó là tham ái, còn được gọi là tham dục. Thực phẩm mặn đó, nói theo thực Phật học là thực đơn của thần tình ái. Bởi vì tiêu thụ các thực phẩm mặn thì phản ứng hóc môn kích thích về tính dục gia tăng trong người tiêu thụ. Cho nên ngoài cái thông thường mà con người hướng về khẩu vị, hoặc cái thông thường hơn là chất bổ, thì cái cốt lõi của việc tiêu thụ thực phẩm mặn theo kinh Lăng Già là để nuôi dưỡng cái tham ái hay là tham dục thôi. Cho nên người có nhu cầu hưởng thụ tính dục nhiều thì thường ăn cao lương mỹ vị là các thực phẩm thịt cá. Trong các thực phẩm á, thì thịt bò, thịt dê được xem là có phản ứng hóc môn kích thích về nhu cầu tính dục cao. Cho nên là người ăn các thực phẩm thịt cá sẽ rất khó làm chủ được bản thân mình về phương diện giới hạnh thân cao. Dân gian thường có từ dùng là nghiện máu hay là thèm máu chỉ cho việc ăn thịt, tức là thịt của các loài động vật phần lớn là đều có máu, thể hiện của máu là màu đỏ, và bản chất á, các loại thịt này đó là có mùi hôi thối. Nếu chúng ta không giữ nó trong quá trình ăn đồ thực phẩm hoặc là không dùng công nghệ khử mùi thì mùi hôi thối là cái mà con người càng ăn càng nghiện. Cho nên công nghệ thực phẩm mặn ở những nước đông dân như Trung Quốc và các cộng đồng của Trung Quốc thì mùi hôi và thối được xem là cái đặc trưng, và nó chính là cái thu hút dẫn đến các cái cơn nghiện trong việc tiêu thụ thực phẩm. Còn về bản chất đó thì người ăn thịt được kinh này sánh ví giống như là các loài thú ăn thịt, chẳng hạn như cọp, sói. Bởi vì để tồn tại, các con thú dữ này phải tấn công, ăn tươi, nuốt sống các con vật nhỏ bé hơn mình. Thì đó là cái lý do sâu xa nhất và cũng là tế nhị, người ta ít khi nói ra, nhưng được Bồ Tát Đại Huệ khẳng định rằng đó, tham dục là cái động cơ chính, hoặc là để phục vụ cho tham dục mà người ta có nhu cầu ăn mặn. Và đây cũng là điều mà các tăng sĩ Phật giáo theo truyền thống Đại Thừa ý thức rõ và tình nguyện ăn chay trường để giảm đi các phản ứng hóc môn tính dục trong cơ thể sau khi tiêu thụ. Nhờ đó dễ làm chủ được bản thân mình. Số 2, ăn chay vì phát triển tâm linh. Thì bản kinh này nêu ra hai câu kệ nói rõ về giá trị tâm linh của việc ăn chay. Lập chí cầu Phật đạo, bỏ rượu thịt ngũ tân. Khi ngành môi trường học phát triển đó, chúng ta có đủ các dữ liệu để nói về các giá trị của ăn chay. Thứ nhất, về phương diện môi trường, người ăn chay là anh hùng bảo vệ môi trường, vì cứ trung bình một pound thịt, tức là 450 gram thịt được chế tác và đưa vào thị trường thực phẩm mặn thì bầu không khí này đó bị tống khứ vào trung bình là 280 khí carbonic. Dữ liệu tạo ra hiểu nhà kính và ham nóng toàn cầu. Nguồn nước được sử dụng tối thiểu là 25 gallon lít nước để phục vụ cho công tác chăn nuôi, nhằm giúp cho các loài gia súc được trưởng thành theo dự kiến của những nhà đầu tư vào lĩnh vực này. Do đó nguồn nước bị ô nhiễm nặng. Về đất hoa màu đó, ví dụ như mỗi một mét vuông có 450 hoa màu thì cái công nghệ chăn nuôi này đó lại phải phá các cái rừng nguyên sinh, hay là các rừng phòng hộ, hay là các rừng nhân tạo để trồng các loại thực vật cung cấp cho gia súc ăn. Và như vậy đó, hoa màu của đất bị giảm đi 200%. Nói cách khác là về phương diện môi trường, công nghệ thực phẩm mặn từ lúc chăn nuôi cho đến lúc cung ứng ra thị trường, dẫn đến ba loại ô nhiễm: ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước. Ngoài ra còn tạo ra rất nhiều các loại bệnh tật, gây tổn thất về chế độ an sinh xã hội của các quốc gia. Ăn chay vì lý do sức khỏe đó chỉ là một phần nhỏ, giá trị rất là đơn sơ thôi, mà phần lớn những người không phải Phật giáo đó nhấn mạnh để giữ eo, giữ dáng, giữ nét đẹp. Còn đang ghi đó, về phương diện tâm linh của Phật giáo đó, ăn chay vì lý do bình đẳng sống, ăn chay vì lý do phát triển đạo đức và tâm linh, ăn chay để vượt qua cái nhu cầu quá mức của tham ái hay tham dục, ăn chay để thánh thiện hóa nhân cách của người tu. Và như vậy bản kinh Lăng Nghiêm này khẳng định, lúc mới bắt đầu lập chí cầu Phật đạo, trong giai đoạn hành Phật đạo và cuối cùng là đạt được Phật đạo, thì điều mà các hành giả, đặc biệt là xuất gia, cần phải xa lánh và chuyển hóa ba nhu cầu: rượu, thịt và ngũ tăng. Vì rượu đó làm cho người mất kiểm soát, và cái phản ứng hóc môn về tính dục trong cơ thể do rượu bia là rất cao. Ngũ vị tăng mặc dù không phải là thực phẩm mặn nhưng lại có kích thích tốt, và nó được xem là gia vị của thần tình ái. Và thịt đó, nó thuộc về cái nhu cầu tình ái. Cho nên ba loại này đó, nếu không ngăn ngừa thì việc phát triển tâm linh và đạo đức theo hướng giải thoát là không thể thực hiện được. Thì đó là cái phần khác nhau rất căn bản giữa kinh Lăng Già với kinh điển truyền thống. Số 3, khuyên người ăn chay. Thứ nhất là về cách thức. Bồ Tát Đại Huệ khẳng định rằng để cho mọi người chọn con đường ăn chay thì trước nhất á, người truyền bá học thuyết ăn chay cần phải giải thích và cung cấp đủ các thông tin về phước báo từ sự ăn chay hoặc là do ăn chay mang lại. Đồng thời đó thì phải phân tích về những cái tội ác cũng như là những cái lỗi lầm mà người ăn thịt thường bị vướng phải. Phước của ăn chay lớn nhất đó là tăng trưởng sức khỏe, mạng sống. Phước khác của ăn chay đó là phát triển đạo đức và phát triển thánh hạnh, để góp phần giúp cho một hành giả chứng đắc được các thánh quả. Còn việc sát hại mạng sống của các loài động vật và gia súc được xem là một tội phạm về mạng sống. Ngoài ra đó, đây cũng là một cái lỗi góp phần tạo ra hâm nóng toàn cầu và hiệu ứng nhà kính. Cho nên bằng một cách người thuyết phục quần chúng ăn chay cần phải phân tích được song song hai phương diện: lợi ích của ăn chay và tác hại của ăn mặn. Về mục đích thì việc ăn chay trong đạo Phật đó, được kinh Lăng Già qua cái nhìn của Bồ Tát Đại Huệ khẳng định là giúp cho con người phát triển được tâm từ bi. Thì đây là yếu tố trực tiếp, tức là ai còn ăn mặn thì lòng từ bi đó bị tổn giảm ở một phương diện tương đối nào đó. Ở mục đích cao hơn là ngoài phát triển lòng từ bi, người ăn chay đạt được tâm thanh tịnh và thấu hiểu. Thanh tịnh ở đây là thanh tịnh về giới hạnh, vượt qua được tham ái. Vì còn tiêu thụ các nguyên nhân dẫn đến tham ái thì rủi ro vướng kẹt vào tham ái là rất cao. Cho nên chuyển hóa nhu cầu ăn mặn giúp cho tâm con người thanh tịnh, và do vậy chúng ta thấu hiểu hơn về cái quyền được sống, sự bình đẳng sống và giá trị của sự sống của các động vật khác nhau. Và mục đích cuối cùng đó, được Bồ Tát Đại Huệ khẳng định là người ăn chay có khả năng mau chứng đắc được đạo quả Bồ Đề. Tức là lòng từ bi là yếu tố không thể thiếu trong việc hỗ trợ thành tựu được tuệ giác. Đây là quan điểm đặc thù của Đạo Phật Đại Thừa nói chung và của Kinh Lăng Già nói riêng. So sánh tích cực sẽ giúp cho người truyền bá học thức ăn chay dễ thành công, đồng thời hỗ trợ cho những người bị do dự hoặc thiếu kiến thức về giá trị ăn chay dễ dàng quyết định đi theo con đường này. Đoạn kinh được trích dẫn mô tả như sau: ngoại đạo chấp thường kiến đoạn kiến, điên đảo so đo, còn không cho ăn thịt, huống là Như Lai hành tụ chánh pháp cứu hộ thế gian mà ăn thịt ư? Khái niệm ngoại đạo đây được hiểu là các tôn giáo tại Ấn Độ cùng thời với Đạo Phật, hoặc tối thiểu là cùng thời điểm bản kinh Lăng Già này có mặt. Giả thuyết đầu đó thì khó chấp nhận được, giả thuyết thứ hai thì rất là chuẩn. Bởi vì trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ á, thì vào thời Đức Phật các tu sĩ vẫn ăn tam tịnh dục, và người Ấn Độ theo Bà La Môn giáo hay Sa Môn giáo cũng ăn các loại thịt cá. Cho nên các lễ tế đàn cho Thượng Đế và các thần linh thì các Sa Môn và La Môn á, đã giết có khi là 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, vân vân, để tiến lễ. Và con số 500 đó tượng trưng cho số nhiều. Đến lúc Đạo Phật Đại Thừa phát triển mạnh đó, thì văn hóa ăn chay của kinh điển Đại Thừa đã tác động đến văn hóa ẩm thực của Ấn Độ, làm cho họ thay đổi. Như vậy truyền thống ăn chay trường trong Bà La Môn giáo ngày nay đó là ảnh hưởng từ kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Lăng Già. Còn kinh Nữ Lăng Nghiêm cũng đề cao học thuyết này, nhưng mà kinh này có gốc rễ từ Trung Quốc. Do đó cái tác động của học thuyết ăn chay trong kinh Lăng Nghiêm là không ảnh hưởng đến người Ấn Độ. Nói cách khác là kinh Lăng Già là một trong những dữ liệu hiếm hoi của văn học Đại Thừa có một cái tác động tích cực đến việc ăn chay trường của đạo Bà La Môn ngày nay. Như vậy văn hóa ăn chay của Bà La Môn giáo nó tồn tại cùng thời với giai đoạn phát triển của Đạo Phật Đại Thừa. Còn thời Phật á, thì văn hóa ăn chay này được xem là rất mờ nhạt. Thì đoạn kinh này đó ngoài đề cao văn hóa ăn chay, còn cho chúng ta một cái so sánh, đó là những người theo đạo Bà La Môn ảnh hưởng tại Đại Thừa còn ăn chay trường, huống hồ ai đó cho rằng Đức Phật là chủ trương cho ăn tam tịnh nhục là không có thích hợp. Thì Đức Phật là chủ trương về chánh đạo, phát triển song hành giữa từ bi và trí tuệ, thì việc chủ trương ăn chay trường là thích hợp nhất. Vấn đề hai, lý do không ăn thịt. Từ phần này trở đi đó, thì Đức Phật trong kinh Lăng Già thể hiện quan điểm và lý do tại sao ngài khích lệ ăn chay trường. Còn phần đầu đó là những chia sẻ của Bồ Tát Đại Huệ đại diện cho Đương Cơ Pháp Hội trong kinh. Số 1, năm loại tịnh nhục. Kinh Lăng Già nêu ra con vật tự chết là lý do thứ nhất. Chẳng nghe con vật la thất thanh đang lúc bị giết để phục vụ cho chúng ta ăn là lý do thứ hai. Chẳng thấy người nào đó đang giết con vật để phục vụ cho việc cúng dường chúng ta ăn là lý do thứ ba. Khẳng định rất rõ con vật bị giết không phải vì mục đích cúng dường cho mình là lý do thứ tư. Và thân phẩm còn sót lại do các con thú dữ ăn dư thừa là lý do thứ năm. Thì đây là năm tình huống mà theo kinh Lăng Già đó, trong giai đoạn đầu Đức Phật đã vì phương tiện cho nên cho phép ăn. Cái vấn đề này được lý giải trong ngữ cảnh của kinh điển Đại Thừa là vì văn hóa ăn chay quá mới mẻ với người Ấn Độ, nếu bắt buộc các vị từ tôn giáo khác đi theo đạo Phật ăn chay trường từ lúc mới gia nhập đạo sẽ gây trở ngại cho họ, từ đó họ không thể tiếp tục trở thành người tu trong truyền thống tâm linh của đạo Phật. Và sau khi trở thành tăng sĩ một thời gian, từ việc hàng ngày ăn thịt cá dẫn đến tình trạng là ăn năm loại tịnh dung, thì các vị tăng sĩ được Đức Phật khích lệ từ bỏ tất cả các phương tiện ăn mặn, bất cứ lúc nào, chủng loại nào, phàm phu thuộc loài thịt chúng sinh đều phải kết thúc việc ăn. Và do đó, đó đoạn kinh này đó khẳng định là Đức Phật đã có hai giai đoạn: giai đoạn cho ăn tam tịnh dung theo kinh Tạng Pali, ngũ tịnh dung theo kinh điển Đại Thừa, và đến giai đoạn quan trọng phát triển từ bi và trí tuệ thì tất cả các tăng sĩ Phật giáo phải ăn chay trường. Dĩ nhiên đây là quan điểm của kinh Lăng Già. Quan điểm này sẽ không được Phật giáo Nguyên Thủy chấp nhận. So sánh với kinh Tạng Nguyên Thủy đó, thì tam tình dục đó, của kinh Tạng Nguyên Thủy gồm có: thứ nhất là không thấy gia chủ giết con vật để cúng dường phần ăn cho tăng sĩ; thứ hai không nghe con vật la thất thanh khổ đau khi bị giết để phục vụ cho phần cúng dường; và thứ ba là đương sự nhận tặng phẩm mạng cúng dường hoàn toàn không có một hoài nghi gì về việc người ta giết con vật đó để phục vụ cho mình ăn. Ở đây chúng ta thấy yếu tố thứ nhất là con vật tự chết, yếu tố thứ năm là thịt rơi rớt từ việc các thú dữ ăn còn sót lại, là hoàn toàn khác với dữ liệu tâm tình dục. Và yếu tố thứ tư là chẳng vì mình giết, tức là nói về động cơ. Đang khi đó ở trong tam tinh dục của kinh Tạng Pali là nói về là không có hoài nghi, không có hoài nghi thôi, tức là mình nhận thức rõ cái con vật nó đã chết rồi và cái việc cúng dường này là rất tình cờ, mình đang đi trên con đường bằng những bước tỉnh tại, gia chủ thấy vậy phát tâm gieo phúc cho nên đã cúng dường thực phẩm mà. Cho nên cái hoài nghi đó là không có, không xuất hiện vì chúng ta không thấy, không nghe, là không có nghi ngờ gì hết. Còn đây là khẳng định về cái động cơ, chẳng vì mình mà giết. Có thể người ta chuẩn bị trước một hai ngày rồi sau đó mới giết thịt con vật, và biết rất rõ là ngày hôm nay đó cái vị tăng sĩ này sẽ đi ngang qua cho nên đã chuẩn bị trước. Như vậy cái động cơ giết vì cúng dường cho tu sĩ đó rất là quan trọng, đó là cái yếu tố của đạo đức học Đại Thừa. Động cơ là quan trọng hơn. Như vậy tam tình dục trong kinh Tạng Pali đã được thay thế yếu tố thứ ba bằng yếu tố thứ tư ở trong kinh Lăng Già này. Số 2, tấm gương ăn chay của Phật. Kinh Lăng Già khẳng định Như Lai còn chẳng ăn phi thề và tạp thực, huống là ăn cá thịt. Vế thứ hai của câu kinh vừa nêu khẳng định Đức Phật ngay trong giai đoạn phương tiện và trong giai đoạn phát triển kinh Đại Thừa hoàn toàn không ăn thịt cá, tức là không có ăn mặn. Và vế đầu của câu kinh nó khẳng định rất rõ ăn phi thề, tức là ăn sau giờ ngọ là không có, ăn tạp thực tức là ăn thập cẩm chai mặn đều dùng được, cũng không có. Ngài chỉ ăn một ngày một cử vào giữa trưa, chỉ ăn đồ thuần chay thôi. Phi thề đó còn được hiểu là như thế này: từ sáng cho đến giờ ngọ là không ăn, sau giờ ngọ cho đến lúc đi ngủ cũng tiếp tục không ăn, chỉ ăn một lần thôi, tức là ăn đúng giờ. Trước hoặc là sau giờ ăn đó không ăn bất cứ một cái gì ngoài trừ uống. Trong trường hợp để giữ gìn sức khỏe, có thể uống các loại nước trái cây. Cũng cần phải nói thêm về văn hóa ẩm thực theo giờ giấc này chỉ là một cái tiện ích cho việc tu thôi, chứ đó không có phản ánh cái khoa học trong việc ăn. Đức Phật là một nhà khoa học về ẩm thực, ngài biết rất rõ mỗi ngày ăn ba cử là chuẩn hơn cho bao tử. Nhưng vì người tu vào giai đoạn đó phải đi hành khất, ta cứ hình dung mỗi ngày mà các tăng sĩ cầm bình bát sáng mơi đi sinh, trưa đi sinh, chiều đi sinh, sẽ tạo ra một cái hình ảnh ở quần chúng là các thầy tu chỉ là những kẻ ăn bám ăn sinh thôi, cho nên chỉ ăn một lần cho giản tiện và để không trở ngại cho việc tu á, thì Đức Phật không ăn phi thề, không ăn tạp thịt, do đó việc ăn thịt cá là không có. Tấm gương thứ hai được Đức Phật khẳng định trong kinh này là bản thân ngài đã không ăn thịt cá và ngài cũng không hề khuyên bất kỳ ai ăn thịt cá. Nghĩa là Đức Phật khuyên mọi người ăn chay trường, trở thành anh hùng môi trường, anh hùng từ bi, anh hùng về hạnh đạo đức thanh cao. Thì đây là hai dữ liệu khác hoàn toàn với kinh Tạng Pali. Tấm gương thứ ba và khẳng định, ta dạy các Phật tử chỉ sử dụng pháp thực, không dạy ăn thịt, cho đến không mong cầu, không nghĩ tưởng đến những loại cá thịt. Pháp thực á, là ăn chánh pháp, tức là biến chánh pháp là một loại thực phẩm tinh thần, như là một sự thay thế nhằm giúp cho người tiêu thụ thực phẩm á, có thể vượt qua được những cái cơn nghiện thôi thúc về việc tiêu thụ thực phẩm mặn. Nói cách khác là mỗi khi nhu cầu tính dục trỗi dậy thì người tu Phật giáo đó cần phải thay thế đó bằng pháp thực hay là thuyền duyệt thực, niềm vui với thiền định, thực phẩm chánh pháp, nhằm giúp cho chúng ta trải nghiệm một cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc dâng trào cao cấp hơn nhu cầu tính dục thông thường. Từ đó chúng ta mới vượt qua được cái tính bản năng này. Thì do đó là không có lý do gì trong bất cứ một tình huống nào Đức Phật là không khích lệ người ta từ bỏ việc ăn mặn. Cho nên ngài khuyên là ngay cả việc mong cầu, nghĩ tưởng đến thịt cá còn không có, huống hồ là việc tiêu thụ thịt. Do đó là ba tấm gương trong việc truyền bá học thuyết ăn chay được ghi nhận ở trong kinh Lăng Già. Để giải thích cho những tấm gương này đó, thì cái Lăng Già khẳng định như sau: dùng tâm từ bi dẫn đầu, xem tất cả chúng sanh như con một của mình. Tức là phát triển lòng từ bi một cách tuyệt đối. Các cả các loài gia súc, các loài động vật vốn là khẩu vị của những con người và những con vật lớn hơn được xem là con một. Và khi chúng ta xem các loài gia súc là con của chính mình á, ta không nỡ lòng nào ăn thịt con. Con vật phần lớn còn kiên cử việc ăn thịt con của mình, huống hồ là con người. Và bằng nhận thức này, quán chiếu này đó, ta sẽ phát triển được tâm đại bi một cách trọn vẹn. Số 3, ăn thịt như ăn thân nhân. Từ câu kinh vừa nêu, kinh Lăng Già dạy chúng ta nghệ thuật quán chiếu như sau: tất cả chúng sinh có tình thức từ vô thủy đến nay, lần lượt theo nhân duyên đã từng là lục thân quyến thuộc của chúng ta hay là của nhau. Nhận thức này không phải dễ thực hiện, bởi vì do giới hạn của tuệ giác ở phàm phu, mà người phàm đã không nhìn thấy được các kiếp sống quá khứ của mình với cái mối liên hệ thân mật quyến thuộc ở những kiếp sống trước. Do đó đó, chúng ta chỉ quan trọng quan hệ huyết thống ở kiếp này thôi. Người ăn thịt người khác á là phạm tội chống lại nhân loại. Người ăn thịt người thân của mình á, ngoài phạm tội chống lại nhân loại, còn là cái tội mang sợ, trái ngược với đạo đức. Do đó khi chúng ta nối kết cái tầm nhìn về các kiếp sống quá khứ, hàng triệu kiếp trước về trước, thì phần lớn các loại chúng sinh này có khi tái sinh làm người, có khi đời sống quá thấp kém tái sinh làm các loại động vật gia súc, và ăn phải các loài động vật gia súc đã từng là thân bằng quý thuộc của chúng ta trong kiếp trước, là một cái hành động ẩm thực gây thương tổn đến cái tình thân quyến, gây thương tổn đến lòng từ bi, và nó tạo ra một cái phản cảm về đạo đức và văn hóa ẩm thực rất lớn. Nên lối quán chiếu xem các loài gia súc đã từng là thân nhân của chúng ta, không chỉ đơn thuần là quán chiếu mà nó có cái quan hệ quyến thuộc trong quá khứ, và nhận thức này sẽ giúp chúng ta dễ dàng từ bỏ được nhu cầu ăn mặn. Kinh tiếp tục dạy, nhận thức các loại thịt cá là sản phẩm từ thân thể của người thân chúng ta ở các kiếp trước, hoặc thậm chí là kiếp trước của chính mình, thì lúc đó đó người ăn mặn có cảm giác rùng rợn, sợ hãi, nghi ngại, và từng bước vượt qua được cái nhu cầu ăn thịt, tức là ăn từ nước sống. Đối với các cao lương quý vị mà phần lớn là dành cho giới thượng lưu, thì thông thường người ta bỏ ra rất nhiều tiền để mang cái nghiệp sát vào thân trong nhu cầu ẩm thực, nhất là Trung Quốc ẩm thực thực phẩm mặn được xem là bất nhẫn nhất, giết các con vật một cách là đau đớn nhất, chẳng hạn như lấy một con gà cồn nhổ sạch là lông đùi, rửa sạch chân và đùi của nó, đặt lên một cái vị sắt khoảng 500 độ C, con gà nóng quá phải dãy dụa trên nó, thì toàn bộ máu từ ở cái đầu, cánh, thân sẽ đổ dồn xuống hai cái đùi vào đó phình to ra, thì trong vòng khoảng chừng vài chục giây con gà đã chết, và thịt ở cái vùng đùi và máu của toàn cơ thể đồng lại tại đây đó là vừa chín. Người ta chặt lấy cái đồ đó ra và bán cho các thực cấp thuộc thành phần giàu có để ăn. Cho ta thấy cái cách giết như thế này là rất là bất nhẫn. Hoặc là các thực cấp có thể chọn các con cá trong hồ đang bơi tung tăng, đầu bếp giỏi sẽ đặt con cá trên tấm thớt, dùng dao cứa vào cơ thể nó mặt trái và mặt phải, sau đó bỏ một chảo dầu sôi ùng ục, trong vòng vài giây con cá còn ngớp chưa kịp chết là vớt ra phục vụ cho khách ăn. Có những đầu bếp giỏi đó là khi đưa lên cái bàn cho thực khách thì con cá vẫn còn ngớp, tức là chưa chết hẳn. Người ta có cảm giác là ăn tươi nước sống như thế là rất ngon, mà thực tế đó chỉ là cái gì, cái nghiện về khẩu vị tàn nhẫn thôi. Chứ còn chưa thực tế đó, thì thực phẩm đã được làm rồi với thực phẩm chế tác từ các con vật sống đó nó không có khác nhau. Khác nhau là gia vị và cách làm thôi. Không nhận thức từ điều này đó, thì chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra các nghiệp sát rất là bất nhẫn. Đức Phật tiếp tục dạy, để vượt qua nhu cầu ăn mặn thì chúng ta phải quán chiếu đang lúc thực phẩm mặn được bày ra trước mặt mình. Khi muốn ăn uống thịt thượng phẩm mặn, nên nghĩ đây là thịt của con mình, hoặc nghĩ đó là thuốc độc, thuốc độc của từ bi. Thì lúc đó chúng ta sẽ dừng lại và cảm thấy là xấu hổ, sợ hãi, cho nên chúng ta vượt qua. Đó là những cái cách thức mà Đức Phật đã dùng kinh nghiệm của bản thân mình để răn nhắc chúng ta và giúp chúng ta có thể thành công được trong vấn đề nêu cao tấm gương ăn chay. Số 4, ăn mặn tạo ra trường sinh học tiêu cực. Kinh Lăng Già khẳng định như sau: đối với thợ săn hoặc những người làm nghề đồ tể, thì khi cầm thú ngửi được mùi của họ liền sanh tâm kinh sợ. Các loài chó nhìn thấy họ quán ghét sủa vang. Thì đây là hai cái dữ liệu về trường sinh học rất là lý thú ở trong Kinh Lăng Già. Khái niệm trường sinh học ở trong đạo Phật là hào quang, tức là cái trường sinh học tỏ ra xung quanh con người và vạn vật. Khi con người với con người tiếp xúc nhau, con người với động vật tiếp xúc nhau, thì hai cái trường sinh học đó giao thoa với nhau. Nếu là con người, ta sẽ tạo ra một cái phản ứng về thái độ đối với con người hoặc các con vật đang có cái tương tác trường sinh học với mình. Từ đó chúng ta phản ứng ra hai loại thái độ, hoặc có thiện cảm hoặc ác cảm với người đó, thậm chí trong lần gặp gỡ đầu tiên. Thợ săn mặc dù cường độ giết vật không có nhiều như là đồ tể, cũng có một cái trường sinh học giống như các đồ tể, đó là làm cho các con vật sợ hãi vì bàn tay vấy máu giết các loài vật để ăn thịt, đã làm cho các con cầm thú nhạy cảm có thể ngửi được mùi sát sinh, cảm nhận được cái hành động sát sinh đó, sinh sợ hãi. Còn chó thì sủa là phản đối và không có cảm giác thân thiện. Tại các quảng trường lớn ở phương Tây, người ta thường có thói quen cho ngũ cốc để nuôi các loài chim chóc, và chim có thể đậu trên vai, trên tai, trên thân thể của con người không có một chút sợ hãi gì. Vì người phương Tây phần lớn là ăn thực phẩm đông lạnh, không trực tiếp giết. Do vậy trường sinh học sát sinh tỏ ra xung quanh những người ăn mặn ở phương Tây là ít hơn dân châu Á. Cho nên chúng cảm thấy rất bình an khi gần gũi, thậm chí là đậu ở trên cơ thể của con người. Thì đó là cái đoạn kinh nói về cái tương tác trường sinh học đã làm cho người ăn mặn gây ra một cảm giác sợ hãi đối với các con vật. Trong tương tác trường sinh học thì kinh lại khẳng định tiếp tục: kẻ ăn thịt bị chư thiên ghét bỏ. Thiên đây là Deva. Deva là người pháp quan. Người pháp quan hiểu theo nghĩa bóng là người có trí tuệ, cũng sống trên hành tinh này. Hoặc theo một cái nghĩa về vũ trụ học thì Deva là con người ngoài hành tinh, nơi mà cuộc sống của họ rất là thanh bình, trên nền tảng hòa bình, cho nên là nghiệp sát của họ giảm theo một cách tối đa. Do đó họ không thích tiếp xúc với những người mà bàn tay quấy máu, khẩu vị đó liên hệ đến mạng sống của các loài chúng sinh. Cho cái tương tác đó đã làm cho họ không thích cái trường sinh học của những người ăn thịt. Về một tác động trường sinh học đối với một lò số thú dữ thì Kinh Lăng Già khẳng định: khi đến rừng hoang vắng lặng, cọp sói và các thú dữ ăn thịt đánh mùi được cơ thể của kẻ ăn mặn và do vậy có thể tạo ra sự nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một dữ liệu mà chúng ta cần đến cái sự trợ giúp của các nhà dạng dạc học
trong một nghiên cứu nghiêm túc để khẳng định cái sự đánh hơi của con người, xin lỗi, của các loài vật ăn thịt đối với ăn mặn, và cái đánh hơi của các loài vật đó với người ăn chay. Thì theo đồng kinh này, các người ăn chay sẽ ít bị phát hiện ra trong một cái khoảng cách đánh hơi ngửi mùi của các loài con vật ăn mặn, còn kẻ ăn thịt đó, thì dễ bị đánh hơi hơn. Điều này là rõ ràng là đúng rồi, bởi vì khi chúng ta tiêu thụ thực phẩm đó, thì các loại chung lông nó sẽ tỏ ra cái mùi. Ai ăn hành, hẹ, tỏi, nén, thân cừ, thịt dê, thịt bò, tức là các gia vị thuộc thực phẩm mặt càng nhiều chừng nào đó, thì cái mùi cơ thể tỏ ra nó khó ngửi chừng ấy. Và các con vật đó nhại về đến nơi này sẽ phát hiện ra. Đó là một dữ liệu khá lý thú. Số 5, giết chết tâm lưỡi. Trong Kinh Lâm Già không nói về lý do ăn chay vì sức khỏe, ăn chay vì da đẹp, mà nhấn mạnh đến ăn chay vì không muốn thương tổn lòng tự của mình. Và điều này được lý giải là đề cao cái quyền bình đẳng sự sống và chúng sinh. Kinh nói là sao? Vì khiến người tu hành chẳng thể tâm từ bi nên từ bỏ việc ăn mặn. Tức là việc ăn mặn đó, nó dẫn đến mất lòng từ bi, cho nên ăn chay đã được hiểu ngược lại là phát triển lòng từ bi. Dù là ăn tam tình dục theo cái Pali, ngủ tình dục theo cái lăng nhà này, thì người tiêu thụ đó vẫn bị thương tổn lòng từ bi một cách tương tác. Cho nên để phát triển lòng từ bi tuyệt đối cũng là yếu tố không thể thiếu đối với những vị chứng quả thánh trở lên. Cho nên nhà khẳng định các hành giả tu trì phải ăn chay thường. Một trong tác dụng của lòng từ bi do kiên cử ăn mặn là giúp cho người ăn chay đó vượt qua được các ác mộng về đêm. Có một cái khác là ai ăn mặn dễ gặp các ác mộng, như là cái nhu cầu ăn mặn nó quá lớn và cái việc ăn mặn nó quá nhiều, cho nên con người ăn mặn sẽ bị ám ảnh, mơ thấy các con vật này về đời ăn tươi nuốt sống, xé xác phân thay để trả cái ăn quán giang hồ để kiếm sống. Các cái ác mộng đó thường xuyên xuất hiện ở người ăn quá nhiều thực phẩm mặn, mà nhất là các thực phẩm mặn có đơn vị sự sống nho nhất, và cái hình thù sự sống nó rất là nhỏ. Như vậy trong một bữa ăn, trong một ngày ăn đó, thì người ăn mặn này có thể giết đến vài chục đơn vị sự sống. Nhiều xác đó nó tăng trưởng theo năm tháng, lòng tự bi thì tổn thất lớn. Cho nên già đưa ra một ví dụ. Xưa kia có vua tên là Sư Tử Tô Đà Ta, ăn đủ thịt dần dần cho đến ăn thịt người, dân chúng chịu không nổi, tụ tập vu phản, vua đã bị lật đổ. Đây là cái câu chuyện được Kinh Lăng Già khẳng định là tác hại của việc ăn thịt. Ở một số nơi trên thế giới, một số bộ tộc vẫn còn thói quen là ăn thịt người. Và ăn thịt người được xem là tội phạm chống lại loài người. Ngày nay vẫn còn cái phong tục đó ở một số quốc gia. Cái tác hại của việc ăn thịt đối với nhà vua Sư Tử Đô Đà Ta là dân chúng nghĩ là ông này ác độc quá, kinh hãi quá, ghê sợ quá. Nếu không là đổ máy thì mình sẽ trở thành các nạn dân tiếp tục cho khẩu vị của ông ta. Cho nên tốt nhất là liên kết vu phản để làm đổ máy. Và kết quả là ông ấy đã bị trút phế ngon. Đó là cái tác hại lớn nhất mà một nhà vua đã không chịu được thói quen ăn thịt các loài động vật, từ đó nó tạo một thói quen xấu ác hơn là ăn thịt người. Cái khoảng cách đó là rất ngắn, từ ăn thịt mặn các loài động vật đi đến ăn thịt người chỉ là cái sự khác nhau về nhận thức thôi. Số 6, các tác hại khác. Cho nên giờ khẳng định, trước nhất người ăn mặn sẽ rơi vào thói quen ăn uống thất thường, có thể một phần là do kích thích của khẩu vị trong thực phẩm mặn và cái nghiện thực phẩm mặn, nghiện cái mùi, nghiện cái vị thực phẩm mặn. Cho nên tiếp cận đi ngang qua làn nước là những người đang ăn mặn muốn vào để nhậu rồi, cái mùi đó nó kích thích làm cho người ta không cưỡng lại được. Các chị em phụ nữ khi vào siêu thị, nhất là ở tầng dưới hoặc là tầng trên luôn, thấy thực phẩm mặn đang được bày bán là khó cưỡng lại được, cho nên thường ăn phi thể, tức là thích là cứ ăn thôi. Còn đang đi người ăn chay đó là có tử. Ví dụ như các tăng sĩ trong các chùa đại thừa, sáng 6 giờ, trưa 11 giờ, chiều 5 giờ, người ta cố gắng giữ điều độ thời gian biểu. Đang khi người ăn mặn thì rất khó giữ được điều đó, vì người ta không cưỡng lại cái mùi vị hấp dẫn, mặc dầu là rất tanh hôi của người ăn mặn. Tác hại thứ hai là tiếng xấu của người ăn mặn sẽ bị đồn xa, với là các tăng sĩ mà không vượt qua được cái thói quen ăn mặn đó thì Phật tử không kính. Những nước theo đạo Phật đại thừa sẽ rất khó chấp nhận các vị tu sĩ theo Phật giáo truyền thống ăn mặn, để họ so sánh đó, họ với các vị tu sĩ này là người tại gia vì phát triển lòng từ bi mà họ còn vượt qua được cái hấp dẫn của mùi và vị trong thực phẩm ăn để trở thành người ăn chay. Đang khi là các tăng sĩ mà không làm được việc đó thì họ nghĩ rằng là tu sĩ đó còn thua mình, thì có gì đâu mà mình phải quy ngưỡng mình thực. Tương tự tại Ấn Độ đó, cộng đồng Phật giáo Tây Tạng mà đứng đầu cao nhất là ngài Đạt Lợi Ma Hoằng Kamapa là những người ăn mặn, cho nên khó có thể thu hút được quần chúng Ấn Độ ăn chay như được quy luật theo. Ngoài ra nó còn có một yếu tố khác là mặc chú xuất phát từ Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Phật giáo đại thừa về sau này đó vay mượn từ Bà La Môn giáo khoảng 500 năm sau khi Đức Phật qua đời, cho nên những người theo Ấn Độ giáo đề cao vai trò Phật công đã không thích Phật giáo Phật công, bởi vì nó là một cái bản sao chép của họ. Giống như Trung Quốc không thể nào tôn trọng Việt Nam vì Việt Nam là một bản sao văn hóa của Trung Quốc và nhiều phương diện. Cho nên việc người ăn mặn rất khó có thể độ được những người ăn chay là một dữ liệu của họ, tức là lần nào có thể độ được dân phương Tây rất dễ, nhưng rất khó trong việc độ những người Ấn Độ ăn chay trường. Vì ở tại Ấn Độ đó, ăn chay trường là văn hóa đạo đức và văn hóa tâm linh. Chỉ có người cùng đinh mới ăn mặn thôi, những người kém văn hóa mới ăn mặn thôi. Tức là năng cái việc ăn chay đó không chỉ đơn thuần là văn hóa thôi mà còn là văn hóa tâm linh. Đó là một nhận thức chiều sâu của người Ấn Độ. Cho nên giờ tiếp tục khẳng định, người ăn mặn sẽ khó thành tựu được trong việc trì các thần chú. Đây là dữ liệu về sau này thôi, chứ còn trì chú không phải là dữ liệu của thầy Đức Phật. Trì chú là một cái biểu tượng của Phật giáo, sinh lực của Bà La Môn giáo thầy Đức Phật, và trong kinh Trường Bộ Đức Phật đã lên án việc trì chú. phê phái cái các lý giải về tính thiêng liêng, tính màu nhiệm, tính còn gì được đó ở vị trú. Và Đức Phật đề cao nhân quả để giải quyết vấn nạn, Đức Phật đề cao tứ diệu đế. Ở đây thì dữ liệu của bà con đã can thiệp vào, ai ăn thực phẩm mặn thì không thể trì chú được linh hiển. Thực ra trong thế giới của người Tây Tạng gần như là 97% các tăng sĩ đã ăn mặn rồi, và họ vẫn được xem là những người trì thần chú có linh ứng. Thực tế cái khái niệm linh ứng trong thần chú chỉ là một bộ nhận thôi về nhân quả. Tuy nhiên lời dạy này cũng giúp cho những người đi theo Phật tông tại các nước Phật giáo đại thừa phải nỗ lực vượt qua thói quen mặn.
Kinh khẳng định người ăn mặn sẽ có cái mùi hôi hám trong vòm họng, do đó khi giao tiếp với người khác á, tạo ra một cái mùi rất là khó chịu. Rồi mùi hôi hám từ cơ thể do các phản ứng hóc môn từ thực phẩm mặn, thì đây là cái tác hại từ mùi. Bởi vì các cái chân răng của chúng ta đó có thể còn vướng kẹt lại những cái thịt nhỏ, và chỉ sau 10 phút trở đi thôi, các cái thịt vướng động ở trong chân răng sẽ tạo ra phản ứng mùi. Và thực phẩm mặn thường khó tiêu, cho nên nó tạo ra cái mùi từ trong bao tử nữa, cộng với cái mùi hôi ở miệng và mùi hôi tỏ ra từ cái lỗ chân lông, làm cho người ăn mặn đó rất là khó chấp nhận được về phương diện mùi. Nguyên do và quả báo ăn thịt. A. Vì ham tài lệ và ngu si, Đức Phật khẳng định trong kinh Lăng Vàng như sau: những người sát sinh vì ham tài lệ mà sát sinh buôn bán cá thịt, bọn ngu si mới ăn thịt chúng sinh, dùng tiền làm lưới, dân bắt lấy các chúng sinh để làm thịt. Vì vậy là cái nhu cầu hám lệ đã làm cho kẻ chăn nuôi thực phẩm mặn, kẻ làm nghề đồ tể, kẻ buôn bán các thực phẩm mặn tại các thị trường và siêu thị gieo các nghiệp sát gián tiếp hoặc trực tiếp vào thân mình. Từ lúc đó trở thành cái nghề đó, người ta không để ý đến cái nghề, nó tạo thành thói quen, và cái gì đó quen rồi, lặp đi lặp lại rồi đó, người ta không còn nhòm gớm nữa, sợ hãi nữa, lo lắng nữa. Và trong cái thói quen tích tập từ việc sát hại sinh linh, đối với nghề buôn bán thịt cá, đồ tể, dân bắt, chăn nuôi, vân vân, cũng tương tự như thế. Cái nguyên nhân sâu xa nhất theo Đức Phật trong đoạn kinh vừa nêu là vì ngu si, cho nên mới chạy theo các nghề sát hại đó, và chạy theo cái thói quen ăn thịt. Còn nếu mà xóa được cái tâm ngu si đó thì người ta đã không còn như thế nữa. Cho đây là hai nguyên nhân rất là sâu xa. B. Hậu quả. Kinh dạy như sau: người sát sinh ăn thịt hoặc dùng tài vật hoặc dùng câu lưới bắt lấy những chúng sinh bay trên trời, lội dưới nước, đi trên bờ, đủ thứ giết hại, mua bán cầu lệ, đã gieo nhân xấu thì phải chịu quả không lành, chắc chắn sẽ bị ác báo. Đó là cái đoạn kinh nói về quả báo của người ăn thịt và những người tham gia trực tiếp hay gián tiếp đến toàn bộ công nghệ thực phẩm ăn, từ việc chăn nuôi, rồi công nghệ xử lý thực phẩm, an toàn thực phẩm, chế biến thực phẩm và cung ứng thực phẩm thịt cá ra thị trường thực phẩm ăn. Rồi người mua về ăn cũng đều ảnh hưởng ít nhiều đến nghiệp sát sinh, dù vì động cơ cầu lợi hay là vì nguyên nhân ngu si, thì quả báo xấu đó là bệnh tật, yểu thọ là điều không thể tránh khỏi. Đó là chưa nói đến là các cái nghiệp chết bất đắc kỳ tử, chết bị hãm hại, chết một cách đau đớn, chết một cách không toàn thây, chết một cách không thương tiếc, đều được xem là những hậu quả rất ghê rợn từ việc ăn thịt. Cho nên trực tiếp giết, hậu quả sẽ nặng nề hơn; gián tiếp giết, hậu quả nhẹ hơn. Do đó đó, đối với người ăn mặn thì lời khuyên tốt nhất dành cho họ là cố gắng nỗ lực mỗi tháng ăn chay được vài ngày để hạn chế nghiệp sát sinh. Và người ăn mặn không nên ăn các con vật nhỏ, vì đơn vị giết hại sự sống tăng trưởng theo năm tháng. Đồng thời nên khuyên họ là hãy mua các thực phẩm từ công nghệ đông lạnh, tức là đã được giết sẵn rồi. Thì người ăn mặn trong tình huống này không phải trực tiếp gieo nghiệp sát quá nặng, quá lớn. Số 8, những lời khuyến tấn. Sau khi Đức Phật nói về lý do ăn thịt, hậu quả của việc ăn thịt, Ngài đã giới thiệu chúng ta một số lời khuyến tấn như sau. A. Đoạn kệ: rượu thịt sanh buông lung sanh mê đắm sanh tham dục khiến tâm mê, say mê nuôi ái dục, sanh tử chẳng giải thoát, thảy điều chướng thánh đạo. Đó là một đoạn kinh nói về phương diện đạo đức và tâm linh của ăn chay và các tác hại về đạo đức và tâm linh đối với những người ăn mặn. Đoạn kệ này đó tạo ra chúng ta về một mắt xích dây chuyền về phương diện nhân quả. Hễ cái này có thì cái kia có. Người ăn thịt và uống rượu sẽ rơi vào các cái thói quen ngoài sự kiểm soát: buông lung, mê đắm, tham dục, si mê, rồi lại tiếp tục vướng vào các tham dục. Từ đó đó chìm đắm ở trong sanh tử luân hồi, không thể nào đạt được giải thoát. Và trong quá trình tu, người ăn mặn tạo ra quá nhiều các chướng duyên cho chính mình trên con đường thánh đạo. Người xuất gia muốn tu tập và đặc biệt là đạt được sơ thiền, tức là ly tham ái sinh hỷ lạc đó, thì ngoài cái nỗ lực được Đức Phật dạy trong các kinh điển nguyên thủy, thì nên từ bỏ rượu thịt để không tạo ra các phản ứng hóc môn kích thích về tính dục, thì mới có thể thẳng tiến trên con đường thánh đạo được. Cái mấu chốt nguy hại nhất của việc ăn thịt và rượu đó là vướng kẹt trong ái dục, hoặc đơn giản hơn là vướng kẹt trong lòng tham tiêu thụ, và do đó dẫn đến tình trạng tâm bị mê. Khi tâm mê đó thì cửa giải thoát không thể mở, chánh thánh đạo không thể đạt được. Và dựa vào đoạn kệ này đó, ăn chay trường là nhu cầu không thể thiếu đối với người xuất gia. Còn người xuất gia muốn có được cái tiến bộ tâm linh vài chục phần trăm như người xuất gia thì cũng phải chọn con đường ăn chay trường. Người Ấn Độ phần lớn ăn chay trường từ thuở công còn trong bụng mẹ. Các trường đại học tại Ấn Độ cho đến các trường mẫu giáo đều bắt buộc học sinh và sinh viên ăn chay trường. Mỗi một tuần chỉ có tối đa là một buổi tối, có khi là thứ sáu hoặc thứ bảy hoặc chủ nhật, cho phép có hai lựa chọn, hoặc ăn chay hoặc ăn mặn. Và điều này chỉ chủ yếu là dành cho những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Phật giáo và Hồi giáo thôi. Còn những người theo Ấn Độ giáo gốc thì ăn chay trường, chứ không có nhu cầu ăn mặn. Đi tìm các quán mặn tại Ấn Độ là rất khó. Cái văn hóa ăn chay của Đạo Phật Đại Thừa đã ảnh hưởng một cách rất sâu rộng trong văn hóa ẩm thực của người Ấn Độ thời kinh điển Đại Thừa xuất hiện cho đến bây giờ. Nghĩa là người ăn chay sẽ có thuận duyên trong việc hướng đến thánh đạo và giải thoát hơn người ăn mặn. B. Kệ dạy như sau: ăn thịt gây thù oán, mười phương các đức Phật đều quở trách việc này. Tức là mình ăn tươi nước sống thì gây cái nghiệp và giết hại, cái ăn quán giang hồ đó sẽ có thể gặp lại trong những kiếp sống về sau, nếu sau khi tiêu thụ thực phẩm mặn, người ăn mặn đã không sám hối nghiệp trước, không thay đổi vận mệnh của mình bằng cách là ban tặng sự sống, tru cấp sự sống, giúp cho sự sống diễn ra theo thanh bình và thái bình, thì cái ăn quán giang hồ, ăn tươi nuốt sống rồi quả trổ lẫn nhau trong tình huống là đó là rất khó có thể tránh khỏi. Các đức Phật dạy chúng ta vượt qua nghiệp ăn quán giang hồ, nghiệp ăn quán giết hại, để giải các nghiệp bệnh tật và yếu thọ. C. Kệ tiếp tục dạy: nếu người tin nhân quả,
chớ ăn nuốt lẫn nhau, chết đọa loài gọt sói, họ sân thường ngu si. Thì đây là ba tác hại đối với người ăn thịt, tức là chịu cái quả ăn nuốt lẫn nhau ở kiếp này và những kiếp khác. Nếu nghiệp sát này quá nhiều quá nặng thì cảnh giới tái sanh có thể là các loài động vật và gia súc tọa làm các cái loài đó để tiếp tục bị các hậu quả ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Còn đối với người còn sống đó thì hoặc tái sanh là con người thì người đó sẽ bị vướng kẹt vào sự si mê ở một phương diện nhất định. Khả năng khác là chưa đi được quyết định. Ai không phát triển lòng từ bi một cách tuyệt đối thì cũng khó có thể phát triển được tâm trí tuệ một cách tuyệt đối. Là từ bi trí tuệ là đôi cánh theo cái điều Đại Thừa, thì cũng giống như là trong kinh Tạng Bali khẳng định đó, đạo đức và thiền định là đôi cánh không thể thiếu đối với hành giả giải thoát. Và cái tác hại mà đoạn này đưa ra đó là do vì người ta không tin vào nhân quả ở hiện đời và kiếp sau, cho nên người ta đã phớt lờ mọi lời khuyên và tiếp tục chạy theo thói quen ăn các loại thực phẩm mặn. D. Tận kệ tiếp tục dạy: từ tâm chẳng ăn thịt, ăn thịt mất trí tuệ, trái hẳn chánh giải thoát, nghịch tướng mạo bạc thắng. Cái tác hại mà lời chúng ta này đưa ra đó là người ăn mặn sẽ kết thúc tâm từ bi, cho nên ai đang tu hạnh từ bi thì không nên ăn thịt. Ngoài ra đó thì cái tác hại của ăn thịt đó là mất trí tuệ, ngoài việc giúp cho người sinh còn mất trí tuệ, đi ngược lại với quyền dòng giải thoát, hành giải thoát và nhu cầu giải thoát bản thân. Còn về ngoại hình đoan trang đó thì người ăn mặn sẽ bị mất vô nghi và tướng mạo của thân, nên cái thường trường hợp nó tỏ ra bên ngoài làm cho người ta không có cảm giác là thành phục, quý mến, tôn trọng, cung kính, quy cưỡng, đảnh lễ, vì đó mất cơ hội giúp cho quần chúng quy ngưỡng vào mình. Thì đó là cái tác hại của địa mạng. Nhận thức điều này thì hãy nên tự quyết tâm bản thân mình. Nói tóm lại, lý do vì sao không ăn thịt được Kinh Lâm Già trình bày một cách có hệ thống nhất so với các kinh điển đại thừa khác. Kinh điển đại thừa giai đoạn đầu hay kinh điển đại thừa giai đoạn phát triển. Và đây là một cái bảng dữ liệu văn học rất là quý để giúp cho chúng ta tăng cường niềm tin về văn hóa ăn chay. Đồng thời đó, nó khích lệ chúng ta truyền bá văn hóa ăn chay đối với con người hiện đại. Và làm được việc này, chúng ta đang góp phần giảm thiểu sự hâm nóng toàn cầu, giảm thiểu chiến tranh, xây dựng hòa bình, mang lại niềm thương yêu cho cuộc sống này. Toàn bộ các công nghệ khoa học hiện đại dẫn đến giữa nhà kính gộp lại trên toàn cầu không bằng 1/3 do thực phẩm và công nghệ ăn mặn. Thì đó, thì chúng ta thấy là văn hóa ăn mặn đã tạo ra cái hiểu nhà kính mà hiện nay Liên Hiệp Quốc và các nhà lãnh đạo chính trị trên toàn cầu hầu như không quan tâm đến. Họ chỉ quan tâm là giảm công nghiệp hiện đại, giảm hiện đại hóa để cái tiến trình toàn cầu đó nó diễn ra một cách chậm hơn. Và đó mà hành tinh này đó được bền vững, sự sống của con người và dần dần trên hành tinh này là bền vững. Thực ra nếu thế giới này điều cùng ăn chay chua thì cái hiệu ứng nhà kính này nó giảm đi khá đáng kể, tử thọ của hành tinh này nó sẽ bền vững hơn. Rất tiếc cái nhu cầu ăn mặn là không thể gần được đối với những người tại gia, cho nên hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu vẫn tiếp tục diễn ra như là một quy luật tất yếu, như là một hệ quả của việc ăn mặn. Cho nên ứng dụng đoạn kinh Lâm Già trong bối cảnh toàn cầu hóa và nỗ lực ngăn chặn hâm nóng toàn cầu thì người ăn chay trường là anh hùng môi trường, anh hùng từ bi, và từng đã mất cơ hội để trở thành anh hùng có giá trị như thế. Xin là kết thúc ở đây.
Quyền đem công đức này hướng về tâm tất cả thể tử và chúng sanh đều có thành Phật.